Hay, tôi rất hân hạnh được ban tổ chức thiền đường này cho phép tôi được nói chuyện cùng các bạn. Chúng ta chung sống trong một quả địa cầu. Chúng ta đã tự nhiên hình thành ra một con người có trí óc, có tâm linh, có đủ mọi chuyện tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ vật chất đã tiến hóa, xã hội cũng bắt đầu thay đổi đi theo cái nhanh nhẹ tốt đẹp như computer, điện não để giúp cho mọi người được tiến gần nhau hơn. Và sự mong muốn của con người, hẳn nhất là người Canadian muốn cái gì? Muốn đem lại hòa bình cho xứ sở và tất cả thế giới, là sự ước muốn của người Canadian từ bao nhiêu năm nay, luôn luôn giúp đỡ những quốc gia chậm tiến, nhưng mà quên giúp đỡ mình. Chúng ta sẵn có cái tâm linh, sẵn có phần hồn, mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy rõ phần hồn, và không thấy chúng ta đang chung sống một nhà, không có cách biệt. Cho nên tâm tư thanh tịnh của mọi người đều muốn đem lại sự hòa bình trên mặt đất, muốn nhân loại ngồi gần nhau trong tình thật thà và thương yêu, cởi mở. Ngày hôm nay chúng ta duyên lành được chung sống trong một thành phố rất có trật tự, xứ lạnh lẽo nhất, và chúng ta đã thấy rằng đã làm lại nhiều trật tự cho nhân sinh xã hội tốt lành. Thì chúng ta phải lo cho bản thân, lập lại trật tự cho chính mình, để thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của hồn. Chúng ta muốn tìm cái vô cùng, nền tảng vật chất văn minh muốn tiến hóa tới vô cùng. Mỗi năm, mỗi nhẹ nhẹ, mỗi chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi cái đồng hồ cũng thay đổi, computer cũng gọn ghẽ, cái gì cũng gọn ghẽ hết. Thì tâm thức chúng ta phải gọn ghẽ. Gọn ghẽ của chúng ta là cái gì? Sự thanh tịnh. Chúng ta phải tìm một cái phương pháp làm cho cơ tạng yên ổn, thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng khám phá nổi cái khả năng sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ. Có khối óc là một khả năng trong vũ trụ. Không nên xem thường mình và phải khai thác sở năng sẵn có của chính mình. Chúng ta có cái cơ thể hòa hợp với vũ trụ là một, chấn động của vũ trụ quan với chúng ta đồng nhịp tiến hóa, mà vũ trụ quan nhanh hơn chúng ta chậm hơn, thì chúng ta tập trung một cái phương pháp thiền để giải tâm thức, thì chúng ta mới hòa tan được chấn động của vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới có cơ tiến hóa tự thoát, đi lên thay vì đi xuống. Những năm tháng kích động của xã hội chúng ta đã thấy, lúc nào đi xuống cũng làm rối loạn cho xã hội, mà lúc nào đi lên cũng là sẽ đem lại sự ổn định cho xã hội. Mà chính chúng ta là một ánh sáng có trách nhiệm ở mặt đất này, phải hướng thượng trở về cái quê xưa chốn cũ, một cái nước tốt đẹp, thanh bình, thông minh, cởi mở. Phần hồn sẽ ngự nơi một chỗ thông minh cởi mở, động là biết. Ngày hôm nay quý vị trực diện với computer, cái gì đụng thì nó cũng trả lời liền. Mà giữa con người nhìn nhau không hiểu nhau. Bởi vì chúng ta mượn cái phương pháp thanh tịnh để khai triển lĩnh vực thanh tịnh của chúng ta, tha thứ và thương yêu, xây dựng lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có một cơ đồ tốt đẹp cho thể xác cũng như tâm linh ở tương lai. Cho hôm nay tôi có duyên lành được trực diện các bạn nơi đây, thì tôi muốn rằng những cái gì mà tôi đã thực hành, nếu các bạn muốn theo thì chúng ta thực hành để kiểm chứng lại, phải chính chúng ta là một khả năng trong vũ trụ không? Mỗi người chúng ta đồng điều để tiềm tàng khả năng của chính mình và phát minh những điều tốt lành cho xã hội, nhân quần, sẽ đem lại sự hòa bình cho nhân loại ở tương lai. Vì chúng ta đi trước, chúng ta có nhiều điều kiện tốt về vật chất, và chúng ta phát triển được tâm linh nữa, vừa tâm linh vừa tập vật chất, thì khắp thế giới chúng ta có thể giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cái phương tiện hiện hữu của chính mình. Mong rằng quý vị có cơ hội gặp chúng tôi, quý vị nghiên cứu và quý vị thực hành đi, rồi quý vị thấy rằng nhiệt độ trong tâm thức của quý vị sẽ thăng hoa nhanh nhẹ và cơ hội kết hợp dễ dãi, và xây dựng đức tin sẵn có của quý vị, nếu quý vị hướng về Chúa, thì quý vị có thể thấy rằng nhiệt độ nhanh nhẹ của những người thanh tịnh là thế nào. Chúa là ai? Trong lĩnh vực thanh tịnh mà chúng ta có lĩnh vực thanh tịnh, không lui về lĩnh vực thanh tịnh, mà chúng ta cứ nói Chúa là chỉ tạo động mà thôi. Tâm thức, hòa cảm, óc sáng tâm minh, lúc đó mình mới thấy giá trị của Chúa khắp nơi nơi. Chỉ thanh tịnh chờ những người con yêu quý tiến hóa gần Ngài và cứu độ chúng sanh chung tiến trong một quả đời cầu tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta duyên may thấy rõ, quý vị đi ra đường đâu đó thời tiết đồ báo tin đầy đủ hết, khỏi lo. Nhưng mà do đâu có, cũng do con óc, cái óc con người hình thành làm ra việc đó. Và bây giờ chúng ta làm cho cái mắt, con óc chúng ta càng ngày càng nhanh nhẹ lên, thì sự cảm thức của chúng ta có thể nhanh nhẹ hơn cái việc đó. Chúng ta có thể biết trước, và chúng ta đi đâu, chúng ta sẽ đem lại sự bằng an cho mọi người. Lời của Chúa giảng, lời của Sĩ Kinh nói, đi tới đâu quân bình là đem lại sự bằng an cho mọi người. Mình đi tới đâu mình tạo sự động loạn, làm sao có sự bằng an cho mọi người. Sự mong muốn của mọi người đều muốn có sự bằng an, mà không sử dụng, tận dụng cái khả năng thanh tịnh của chính mình, làm sao có bằng an. Ở đây chúng tôi có cái phương pháp tạo cho quý vị tự làm, tự thức, tự thanh tịnh, không có tổn hao. Chính quý vị là một khả năng trong vũ trụ và sự cứu vớt nhiều tâm linh đau khổ và không biết đường lối tiến hóa. Dù có bạc tỷ đi nữa, đồng tiền không phải là chủ đích, tâm linh mới là chủ đích. Mà tâm linh chúng ta tiến hóa thanh nhẹ, chúng ta có một cõi, có một xứ sở rất tốt đẹp, không động đất, không nguy hiểm, không bão bùng. Tại sao chúng ta không thanh tịnh trở về đó để chung hưởng hòa bình? Thiên cơ đã thay đổi cho quý vị thấy mặt đất không yên ổn, để cho mọi người thức tâm để tìm con đường về nơi quê cha của họ. Nếu tin Chúa thì có nơi của Chúa, tin Phật thì có nơi của Phật. Có trật tự, không có lộn xộn. Từ bản xác thân quý vị mà quý vị khai thác ra, quý vị thấy vô cùng giá trị. Không phải đồng tiền là vô cùng giá trị. Tâm linh của quý vị vô cùng giá trị, khối óc của quý vị là vô cùng giá trị, khối óc quý vị thanh tịnh và sáng suốt, đó là tiền đó quý vị, không bao giờ quý vị mất tiền đâu. Những người tu của chúng tôi đối đếm bạc thì chúng tôi rất nghèo, nhưng mà chúng tôi không bao giờ than thở là nghèo. Chúng tôi thấy cái giá trị thanh tịnh của chúng tôi vô cùng, và chúng tôi không bị chèn ép bởi vật chất, bởi tiền bạc, bởi thế lực uy hiếp tâm linh chúng tôi không có. Tâm linh chúng tôi là hoàn toàn tự do. Mỗi đêm tu, mỗi thức giác, mỗi thế xuất nhập bản thể được, thì quý vị thấy mới kêu bằng tự do. Còn kẹt trong cái thể xác không còn tự do. Tin bất cứ một đạo như nào mà còn bị kẹt trong thể xác là không có tự do. Mình phải tìm một đường lối khai phá, tự đem lại sự thanh tịnh với chính mình, rồi mình mới xuất nhập tự do, lúc đó mới yên ổn và thanh tịnh. Chúng tôi đêm đêm là thực hành có bao nhiêu công chuyện đó, nhưng hôm nay duyên lành quý vị đến đây, chúng ta có thể nghiên cứu chiều sâu của tâm linh, và có những gì thắc mắc quý vị có thể trực hỏi với chúng tôi, và chúng tôi sẽ phúc đáp theo khả năng sẵn có của chúng tôi.
Ông thánh là có ơn gì mà cao đâu. Ông thánh là cho ông biết chuyện hơn những người ngu vậy thôi. Ông thánh là có ơn gì đâu. Thánh để cho anh biết cái gì. Không có điều gì mà chết ở bên trên này đâu.
Thánh là lớn. Nhưng phải thành là lớn cái thánh đó.
Là thần là nó làm việc không? Nhưng mà ông thần làm việc của ông thần. Còn nói cái mà mình tu được vô vi chỉ có một đạo mà không? Mình phải học. Chỉ còn cùng có một đạo nữa không ạ? Lên từ cấp cái đó là khi mình để tự nhiên nó đi. còn trực tiếp ở xưa thì nó đơn giản hơn. Có như ở đây là mẹ tôi là làm nó đi đâu tập trung tìm cái thầy nữa đó, thầy nữa rồi đi tới thân nhân không nói chuyện không nói bạn à thân nhân thì nó đi tới như vậy nói đạo rồi nói thầy cuộc đi tiên cái đã à anh nói câu nào cũng có xen thầy cuộc không đó. Rồi anh đi tới tiên tiên tức thần ngay từ giai đoạn ngon rồi nó đi Phật tôn đức nói cái gì cũng có đất lầm rồi từ đó nó đi tới chỗ đại lực tiên đi về thiện nơi vừa cảm thông vừa làm việc hoặc là đi tới thông thiên đế là đại từ đi chứ là đại từ đi
theo một số nhà nghiên cứu thì có loại âm nhạc như tự đại như rock and roll có ảnh hưởng tai hại cho thân thể, cho thể xác và linh hồn, điều đó có đúng không? Thưa thầy,
có chứ. Bởi vì âm nhạc nó có hai loại, một loại sự thanh nhẹ cởi mở, một loại đâm trượt và trở nên ác tánh cũng như thú tánh. Vì nó kéo cái luồng điển đi. Cho nên khi mà chúng ta nghe âm nhạc, chúng ta thấy rằng trong mình chúng ta có hai luồng điển đó là nghe một bản nhạc du dương, thanh mở, thấy tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng. Mà nghe trên một bản nhạc kích động, loạn lên, thì mình chuyển về cái chiều hướng loạn và hướng hạ nhiều hơn. Và khôi phục có tai hại và có đức tin cũng có. Cho nên khi những cái phần nào mà thanh nhẹ, hữu ích cho Phật học, nên sử dụng. Cho nên những người ngồi thiền, mà nói tôi ngồi vô, tôi cho họ không được là tôi ngồi thiền không được lâu, đem những cái bản nhạc du dương nghe ngồi thiền lắm, nó mở ra. Mà đem những bản nhạc mà kích động lên, thôi nó hết thiền, nó đứng dậy. Là nó chưa, thấy chưa? À, có trực có thanh, cho nên lời nói của chúng ta có trực có thanh. Nói một câu hòa nhã, dẫn tiến, vị tha, nó khác. Mà một câu kêu bằng chém giết, nó khác. Làm đau lòng người ta, khác. Cũng là lưu điện, nhưng mà đó nó là sắc đẹp, nguy hại. Mà một lưu điện dẫn giải, cỡ mở, để tự chủ tiến tới đời đời, nó là khác. Thì tôi nói những loại âm nhạc vì du dương, harmonious, du dương trên những loại âm nhạc đó nên nghe. Nó bồi dưỡng trong tâm thức của chúng ta. Còn cái thứ mà kích động lung tung nó, trình độ không có nghe hắn nổi. Mà trình độ cao tu về trình độ Phật, thiên thiên sắp lên, cho nó kích động đi. Để thử cái tâm tôi cách tập. Thử cái giá trị của cái thiền này nó đúng không? Nó đùng đùng vậy mà trong này tôi không thấy đùng đùng. Vì cái thức tôi mở hòa đồng. Mà những người mới tu kêu nó cho cái đùng đùng là nó tu cũng được. Mà người tu lâu như tôi bây giờ cứ việc mở đi, mở lung tung beng đi, tôi ngồi đó cũng vậy đó thôi. Bởi vì tôi biết nó là tôi là nó, tôi có gì hết. Mà những người mới tu nó không biết nó cắt điện đó. Nó bị lôi cuốn, bị đối phương hút, vì nó trượt. Còn tôi thì không có. Nó làm gì làm đi, đốt pháo hay kệ, tôi thiền là tôi thiền. Tôi tự chủ được rồi.
Con tu, con nghe thanh giảng, và con muốn thực hành tới thanh giảng. Con cũng rất ban ơn giúp người chỉ định. Con được. Tuy nhiên, cái đó là anh tu phước mà thôi.
Lập hẳn để tu phước. Còn anh tu thiền, anh mới tin nha. Đời đạo không tu. Vì anh cần có sức khỏe để anh cứu anh. Và cứu vợ con anh. Anh thấy chưa? Là phước huệ song tu. Anh thấy cái hồn của anh thì thấy nguyên căn nguồn cội của anh. Cái tâm anh hiền lập, tự thức, cho không phải nghe lý nào hết. Anh lập ra trật tự, tự nhiên anh phát ra một chi tiết để sống, trong lễ sống. Và sự sáng suốt đương nhiên nó có.
lúc đó anh đã thật sự giúp đỡ mọi người. Và anh mới biết cái hiền là cái gì. Hiền là anh phải minh thiện, minh ác anh mới là hiền. Còn anh minh thiện không mà anh không biết điều ác, anh không phải là hiền. Là thuộc loại bất minh. Thiện ác anh minh rồi, anh mới biết sử dụng cái căn thân đó. Trực thanh anh hiểu, anh mới sử dụng căn thân. Nếu mà không hiểu, không bao giờ sử dụng căn thân đó. Cho nên mình là một người cha, gia đình, thế thiên hình đạo. Anh thấy anh thương con anh vô cùng. Không cần nó đòi hỏi, anh đang mong sức. Anh chưa đòi hỏi mà Thượng Đế đang lo. Nếu Thượng Đế không lo cho anh thì anh không có hơi thở để mà sống. Anh có hơi thở để mà sống, anh thấy Thượng Đế đang lo cho anh. Thượng Đế ở trong anh và thương yêu anh vô cùng. Nếu Thượng Đế không thương yêu anh không có cơ hội sống nữa. Cho nên nhiều người được sống được cảnh đạo. Tôi thì đi vô chùa tu, tôi nghe giáo lý để tôi làm người cũng được. Tôi học ở trường thì ông thầy cũng giáo dục cho tôi và những cái lịch sử cũng giáo dục cho tôi. Bao nhiêu ông thánh dạy tôi làm một ông thánh mà tôi không hành làm sao tôi có ngày trở nên một vị thánh. Ở thế gian học sách học cho hết thì làm ông thánh là phục. Nhưng mà tôi không thực hiện, tôi còn vun bồi cái sự lười biếng, tôi vun bồi sự tâm tối, sự tình nào tôi mới làm một vị thánh. Rồi còn tôi tu là tôi mới thay tôi. Tôi tu tôi lập lại ổn định cho chính tôi thấy rõ hành động tôi thấy rõ sự ngu muội thấp tối của tôi mới khao khát sự tiến hóa. Và tôi thấy tôi khó có khả năng tôi giác ngộ cái bản chất tâm tối đó thì tôi mới có thể tiến hóa. Khoa học bây giờ từ trong ngu mình, bây giờ anh đi làm computer đó, hồi trước mấy người mà chế computer nó đâu có biết, nó cũng có nước lửa giá đắt mà nó có biết ra. Nhờ cái ngu đó nó mới làm. Thì chúng ta thấy rõ cái bản chất ngu cho chúng ta mới học hỏi được rồi. Học mãi, học hoài, mới sinh ra con cái thể thức. Thượng Đế làm việc đời đời bất diệt. Làm việc mãi mãi không ngừng. Tại sao chúng ta thấy rằng tôi đi nhiêu đó là đủ, không bao giờ đủ. Chúng ta lấy cái gì chứng minh mà không bao giờ đủ. Từ nhỏ anh đi học, anh nói lớn ra tôi làm kiếm chừng ngàn đồng cũng mừng. Nhưng mà con ngàn thì anh muốn mười, con mười thì anh muốn trăm. Anh thấy sự vô cùng nó đưa đến cho mình. Và chính mình tự thức và mình thấy rõ cái bản chất của mình là vô cùng. Sử dụng cái bản chất sáng suốt của mình thì mình mới cống hiến vô. Nghĩ tha thật sự, khi anh thấy rõ sự phong phú của anh, và anh thấy rõ anh là đấng vô cùng, anh đã có eo hẹp đối với mình. Sợ rằng anh thấy anh yếu hèn, anh thấy anh bị giới hạn, anh thấy anh lệ thuộc, thành ra anh phản cảm đối với mọi người. Thì tự nhiên cái tình thế nó buộc anh đi vô cái chỗ suy đi trong tôi. Nếu mà nó càng ngày càng sáng suốt, càng mở ra, anh dư ban ơn cho người ta. Tại sao anh không làm được đó? Cũng như mà cả thế giới thì thấy người Việt Nam đâu có. Họ dư của họ mới rước ăn. Nếu mà họ thiếu ăn làm sao mà họ rước ăn? Rước một cách nhìn nở, họ ban ơn thật sự. Và chia sẻ sự bình đẳng của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta là người đau khổ, tại sao chúng ta không dồn kỹ lại tâm tập của chúng ta? Để sử dụng khả năng sẵn có, cũng như tình thương của Thượng Đế để đưa chúng ta ra đây. Bây giờ chúng ta làm cái gì để cống hiến vấn đề này nhà? Để thực hiện điều này, và để cứu độ chúng sanh, như người ta đã cứu độ. Người Việt Nam bây giờ là người quốc tế chứ. Biết được cái bệnh viện của quốc tế, biết tưởng Thượng Đế chứ. Thấy không? Và Thượng Thượng Đế là ở khắp mọi nơi. Thượng Đế từ mọi trạng thái mà có. Mà chúng ta là con thôi. Thượng Đế đã hòa tan với mọi trạng thái cho nên có càng không giữ được ổn định. Mà tâm ta không chịu hòa tan với mọi trạng thái chê cho này và khen cái chữ. Thì chừng nào chúng ta mới định tâm được. Thấy không? Cuộc đời của anh từ nhỏ tới lớn bây giờ anh thấy chưa gặt hái được cái gì hết. Cho nên phải mượn một cái đường lối lặp lại trật tự của chính mình. Nên cái tu của phát triển này không phải cái lệ thuộc của người truyền pháp. Người truyền pháp đã đi được như vậy. Thì bây giờ mình thấy như vậy mình áp dụng để mình tự đi mà thôi. Không có lệ thuộc bởi người truyền pháp. Mình hoàn toàn tự chủ, tự hành, tự tiến, không lệ thuộc bởi Phật Pháp. Thì nó thật sự là thiên nhiên đứng ra gánh vác. Cái chuyện của cả càng không vũ trụ như Thượng Đế đã và đang gánh vác. Tập sự hòa đồng vô cùng vô tận. Nó thấy tôi tu là cái gì? Cho nên hồi nào giờ ông chùa miếu bài này kia thế này. Nhưng mà cái thời hạ quân này Thượng Đế nên mở hết. Cái chúng sanh thấy nó nhiều đấy. Thấy khả năng sẵn có của nó gì nữa. Để nó đem lại chuyên văn minh. Cái cộng đồng nhân sinh văn hóa được không? Để bớt cái nghiệp chướng tâm tâm. Và đem lại sự sáng suốt. Chân là thực hiện tình sinh văn hóa. Lúc đó, nó phát minh một khi ở tối tăng nhất. Là khi ở tình sinh văn hóa. Thì chúng anh không suy nghĩ và khi sử dụng tình thương đó khi khoa học tìm ra con người có cái chuyện luân hồi tại mảnh đất thì khi nhớ anh sử dụng vì anh giết người ta không chết lấy gì chứng minh ở con ruồi đấy mà anh giết nó. Nhưng mà sự hiện diện mặt mũi con rùi vẫn có sự hiện diện với mảnh đất phù sinh này. Và con người mắt mũi ta miệng ai cũng như nhau, vẫn có sự hiện diện với mảnh đất. Thì cái khoa học có khả năng chi diệt hết đó. Dồn tới thế giới vô giá trị. Nhưng mà tình thương và đạo đức vẫn trường sống. Thì lúc đó, bất kiên tự nhiên thật, mọi việc sẽ thâu và thay đổi qua những cơn kích động và phản động của cả càng khôn vũ trụ, xây dựng cái tâm chúng sanh tự thức là trở về một nguồn cội. Chỉ có một đạo không có hai ba nữa. Nhất bổn tan vạn thù, vạn thù chi nhất bổn. Trong một nguồn gốc phân ra nhiều nẻo được. Anh thấy người này uống nước trà, người kia uống nước lạnh, người kia uống bia, người kia uống rượu. Nhưng mà rớt xuống đất rồi, nó tuy nhiên là đại hại. Không một cái gì hết. Thế hả? Là trường sanh bất diệt. Mà hồn chúng ta chi? Có thủy là có biển. Thể xác anh có nước. Anh có biển không? Không có điện làm sao mà tôi nói anh hiểu. Sự giao thông bằng điện, thanh điện. Sự cảm giác đó, sự truyền cảm đó. Nó thấu sâu xa và thâm hồn hơn. Mà nó có thể hòa đồng cả cả không không. Âm thanh đó luôn luôn. Văng bên tai chứ. Khi nhập rỡ tâm thức. Và để tự như mình trở về điện khỏi sẵn cả. Vì đó, chân lý không thay đổi. Vạn linh hòa là một. Nhưng mà qua cái cơ nghiệp học hỏi tại thế này, là nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mọi người chúng ta đều qua cái khoa học. Không có một người nào từ chối cái khoa học này. Như ông già, ông chết thì tôi không bao giờ chết. rồi chúng ta biết chắc là cái gì. Sau khi học hỏi rồi phải bỏ trường ra để tiến qua tới một môi trường khác hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Chứ chúng ta là chúng ta tu để làm gì? Đi dọn đường và chấp nhận đăng ký học qua mở ở trường. Sự ân trên chỉ sắp đặt con đường thì chúng ta đi theo. Chúng ta không còn bị kẹt nữa nếu chúng ta hướng về. Còn nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta thấy rằng nhân quần càng ngày càng đông, thực phẩm càng ngày càng thiếu, chiến tranh càng ngày càng bùng nổ, tiền bạc càng ngày càng không có nữa, rồi chiến tiếp lẫn nhau. Rồi đâm ra gì? Đâm chúng ta được kết tập cái tinh thần động loạn, làm cho mình suy đi tâm tối này. Còn nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy rằng mảnh đất phù sanh này bao nhiêu lịch sử đã cho thấy chiến tranh. Nhưng mà ông trời chưa biết gì. Có cảnh vui không? Nông vật chất nó mới có chuyện. Ông trời vẫn tin nó. Và vẫn trời chờ đợi sự khôn ngoan của nhân, nhân vật. Cho nên xuất hiện khoa học. Để tìm lên cung trang. Tìm lên không giới. Tìm lên chỗ vô cùng của thượng đế. Và trước ước nguyện được đặt ở đây này. Nhưng vì gì quá xa, không biết gì đã sẵn có không thôi. Thành mất thượng đế mà mất cả thà lên. Để bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về với chi nhỉ? Ta tìm căn bản và thực chất của ta. Và ta bằng lòng làm học viên của ta cả, không giữ được. Vạn vật xung quanh ta đang giao dịch ta. Áo ta đang mặc đang giao dịch ta. Khẩu hiệu đoàn kết mang đi khắp nẻo được. Nhưng mà tâm thức chúng ta là chia rẽ. Chia rẽ ta. Cho nên nó đau khổ. Khi mà chúng ta biết được khẩu hiệu ngay căn nhà chúng ta học cũng thành đạo. Với sự quân bình của các cả không bị đưa cho chúng ta tiên hoa. Tơ bên giác. Giác là gì là hiểu. Quán thông thì hiểu mọi sự việc. Ngay cái bức tường đang bảo vệ chúng ta ngồi đây. Nó là do chi không của loài người của họ. Chi không là ai ta? Để xây dựng một tổ ấm tạm cho chúng ta học. Còn cái tổ ấm đời đời bất diệt là mọi người phải chỉ tức phải trở về lấy trời làm nhà và đất làm. Không một ai có thể từ chối không được. Chúng ta dũng mạnh nên vinh hạnh được thâu đao nguyên tâm. Và cái giờ phút lâm chung nhiệm vụ thấy rõ ràng và chúng ta được hưởng với sự bao la lớn rộng có trời đặt ấm mắt, tám mươi xác này, nó quy về với đời đời bất diệt. Cảnh tư không đại, cho nên cái tâm chúng ta hết mê và hết tập, không cho cảnh đời là tư, không cho khoa học là thượng sự, không cho ta là hay. Chúng ta cần phải học, thì mới thấy rõ rằng, có ông trời trong ta, có thượng đế trong ta, có tình thương bất diệt ở trong ta, và quê hương cũng trong ta. Nếu chúng ta sáng suốt, thì chúng ta sẽ khôi phục và xây dựng một sự sở an bình tốt đẹp. Và mình thấy rõ rằng Việt Nam là địa linh, thượng đế đặc biệt, bao nhiêu suy cường quốc sẽ trở về một điểm nhỏ nhất trong cái hòa đời. Như ông Chóc là ông Liên Xô, là hết tiêu cường. Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Rồi, tới ông Liên Xô, thì là siêu cực đơn nhân cuộc diễn tận. Và đóng góp cái diễn cho mảnh đất e hạt đó, ở thế giới. Thì những vị đã hiểu rõ hiểu rõ mảnh đất đó, rồi sẽ tìm hiểu những kỳ quan xuất hiện ở thế giới này, nên chúng ta sẽ tương về thôi. Và mượn đó là tự học. Đó là sự quy định của sự nhân. Chúng ta lấy bất phạt, lấy tâm phạt, để phát hiện tại sao một mảnh đất rất nhỏ bé như thế đó có thể lôi cuốn biết bao nhiêu sức mạnh của thế giới về đó để làm gì. Công sự nguyện lực mà ta không thấy. Chính chúng ta ra đây ta dọn cho quả đồ mà ta có quốc gia lớn mạnh như thế này chạy chung chi với ta cứ chạy ra. Ít gì cho dân ta mà đánh đầu với ta ngon mà nọc mạng như thế. Được chi? Cái chuyện thường đây là lâu dài. Tất cả cộng đồng nhân loại cũng đóng góp và sinh. Nên cái ngày giờ không biết được mình chúng ta suy đó. Thấy có bằng chứng rằng là con người khổ có hạnh phúc khi chúng ta là người khổ rất khổ khi đi mọi người. Mọi người có thể có quyền kỳ thị chúng ta, nhưng mà chúng ta không có mảnh giới lợi cũng có thể tới siêu quyền quốc gia họ cho đến chúng ta trở về sự đóng góp nhiều. Chúng ta sẽ đánh mất về tâm linh, thực hiện tình thương và đạo đức. Khi dân ta sẽ sống trong toàn thân. Cho nên, người này không hiểu. Tu luyện sẽ hiểu rõ. Việt Nam có nói sống thiện, có thiên tư phân định. Nhưng mà một phần nào không. Thực chuyện đi chiều sâu trong sự quyết định. Vẫn còn trong tay của thế giới. Cho nên tu là đại phật, tu là thích giác. Tu mới rõ những sự mặt lạc của thế giới đã ổn định.
Thưa Thầy, tại sao khi thiền sâu con lại không ngủ được? Vì tâm đầu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể mà muốn ngủ.
Vì cơ tạng nó đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ. Cái thiếu dưỡng khí nó mê mệt. Còn đầy đủ dưỡng khí nó tỉnh táo chúng ta làm việc. Cũng như tôi nhiều khi 11 giờ mấy, tôi đâu có ngủ đâu. Tôi biết 1-7-8 mà trả lời tới từ tới sáng 6-7 giờ tôi nằm ngủ một chút là yên rồi. Người thiền ngồi thiền được 30 phút, tức giấc ngủ ngon là lắm, tốt lắm. 30 phút ngủ đầy đủ.
Có phải nhất thiết theo thuyết định soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định không?
Đúng như vậy, trước hết phải vô niệm là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào. Trước hết, như chúng ta đi trên cái thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền nữa. Phải có hướng trước, rồi mới soi hồn, chấn chỉnh, bỏ chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, thượng ở bên ấp của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng, cơ tạng chúng ta mới yên ổn, soi hồn để thay tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng nhu nhị thực hành đúng đắn.
Ngồi thiền xếp bằng có nên cách mặt đất không?
Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu, không có thanh thoát trên bộ đầu, không có thanh thoát xuất sắc mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị phối trực nó rút, nhập sắc nói vậy và nghĩ vậy không, nói sai, thích nói thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chúng mình giải quyết không được.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới biết pháp tu?
Đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trước từ 3 giờ chiều trở đi, giờ đó âm hay bị những thiên liên phá phách. Vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được, người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bị trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng thì chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiến cho người ta được, vì chúng ta còn trượt. Thì phải nên tránh cái giờ đó. nó không có làm cho nó không có ám đạo cái xác, nhưng mà hồn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chứng minh cho hồn một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ. Giờ đây về chánh trí chúng ta làm.
Thầy nói mình ngồi thiền mà học mê là lúc mà hết mê là coi như hạ từng công tác. Nhưng mà nếu mà không mê mình ngồi vẫn có nhẹ trên đầu hay gì đó gì sao?
Cái đó là cái chưa tới cái trình độ cái gì nó phải. Cái dưới này nó thanh lập điều ở trên nó nhẹ. Cái thấy cái mâm nhẹ đây. Cái dưới này là thanh lập thì nhiều pháp luôn ở dưới này nhiều là nó đầu nhẹ này đó. Nó nặng là tại dưới này chứ. Ở dưới này mà thanh đó thì cái đầu nhẹ.
Không mê nhưng mà ngồi vẫn nhẹ, đầu trên cũng vẫn nhẹ, vẫn có thấy điện, có trên đầu.
Chưa được, nó tâm mê, có tỉnh, nó thấy.
Mình cũng mở mắt như tuần, cũng nghe, cũng thấy, nhưng mà họ
thì mở mắt như tuần.
Mở mắt như tuần, nghe, cũng biết hết, nhẹ mà. Nhưng mà lâu lâu cái gì mình mới biết, nãy giờ tôi đọc cuốn cơ nào gì mà sao gặp. Mình đâu có nói lên đó, nãy giờ mình còn có cái nguyên lý mình sắp rồi. Mà sao mà kiếm gặp cái. Thầy con về con nghĩ lại cái bước của con phân cách nó không rõ lắm thầy. Vì cái giờ như mình biết tới cái này á, thì cái này nó chồng kia chồng cái nọ, không phải là từ cái căn cái bước lên thành hồng rõ ràng. Giờ thì cái này mình tới thì cái kia cũng còn.
Đó,
cái này
nó chồng
lên
dưới rồi. Cái phần trên anh lên thì cái dưới này nó lên. Rồi cái dưới này nó lại lên.
Cái này
nó phải có. Cứ vậy cứ xíu ngoài.
Mà đại khái thì con ngồi con suy nghĩ thế này thì con đi qua 4 kỳ đoạn. Vậy thì đầu con có cái kỳ đoạn đầu con lại thở thì đầy ngủ, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tới chừng nào mà tung kịp á thì cái đầu nó là mình thở thấy tay thấy đầu nhiệt chút nó lắc chút điều ra không thấy tay giật đầu lắc chút thì con nói cái đó là giai đoạn một. Rồi tới giai đoạn hai đó là như chị Asan đó, chị nói đó là không thấy đầy bụng đầy ngực bụng động mà tất cả cũng thế. Rồi từ xưa cái bụng ngực đầu thôi giờ cả cũng thế, nó cũng thở thì nó cho nên nó thấy cũng ra sẽ vô mà không có không được.
Đúng, bây giờ mình thiền là mình làm việc cho cả càng không vũ trụ. Sự liên hệ của cái cơ thể này, nó liên hệ với cả không vũ trụ. Cũng như bản sản của cái cây, mà nó xuất phát ra cái khí xấu, khí khối, không được thanh này. Cái thanh nhà đó, để thiền hồn, phải không? Thì tại sao bạn phải tu thiền, để lập cái cơ này, nó trở nên thanh. Chúng ta xuất phát cái thanh khí, để cho cả càng không vũ trụ. Từ sáng là ta làm việc cho cùng thượng đế để xây dựng cái nguyện cơ của tạo hóa, chứ không phải chuyện lớn. Cho nên khi đi vào vùng tạng ta đang làm việc, ta là học viên của cả cả hồn dữ, đang đọc sách, đọc kinh vô tử trong nội dung của chúng ta. Có một phương trình rất dài, như là càng nào, chúng ta vẫn phần lập ra đọc cho nó rõ. Và để hành thực hiện. Cho nên chúng ta không ngồi lặp lại thật được, chỉnh tệ để chờ một ngày đọc lại cũng trình của chúng ta. Thì thấy là việc làm. Là sao? Là rớt trong lúc vào thì khó. Bởi vì để cho mình phân minh khó trượt và khó thành. Khối trượt nó cũng rất mạnh. Nếu chúng ta hướng hạ là rất mạnh. Mà chúng ta vun bồi được hướng thượng và cố gắng giữ lại cái thanh định đó, chúng ta mới giải quyết. Sức mạnh nó vô cùng. Phật biến sức ma nước trượt. Từ bên ngoài tới thân ma ba phê. Mà Phật bạn mới có phát khởi tâm tu trở về thanh Phật biến sức. Ma nhất trưởng nó vào thành. Thành rất dễ sớt. Mà có lên có xuống mới thấy có sự dũng mãnh hồi sinh của chúng ta. Và chúng ta sẽ tu. Người mới tu là phải vậy.
phải đương lên, đương nhẹ rồi đi đọc. Rồi trở lại nhẹ rồi đi đọc. Coi thử cái gì cái chi tiết chúng ta có thay đổi. Đức tin khả năng sẵn có của chi chúng ta có thành đạt không? Cho nên, chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ. Phải được điều luyện để chúng ta. Mà cái sự điều luyện đó không phải một ông giáo sư thôi. Mà cái sự kích động và phản động cả càng không vũ trụ đã và đang điều luyện tâm thức của chúng ta. Ta cố gắng ngồi vào lớp để học bài và trả bài. Chúng ta nên lên sẽ đạt cái sự dũng trong thanh định. Nhưng cho đó là chăng ngang. Vì đêm nay tôi muốn tu nhẹ, tại sao cái tình dục nó bọc khởi như thế đó? Tôi được chê tất cả tâm thức. Và nó khuyến rũ tôi vào. Và chính tôi khỏe. Rồi bây giờ tôi từ chối hai tôi đi tới. Được rồi. Đây là bài học. Và tôi phải ngồi ngay đó tôi để tôi phán xét cái bài học này. Và tôi phải trả một cái bài học. Lúc là gì? Tôi phải học, tôi phải trả lại. Giúp tôi làm một tâm thức được khai triển. Thì bây giờ tôi khai triển đi đâu? Khai triển về hướng phung phí, hay tôi khai triển về hướng thành tựu đạo đời? Tôi là một học viên, tôi phải chọn cái được đó. Tôi phải khai triển về con đường đạo đời. Còn cái chuyện lâm thời tôi không có vậy nữa. Tôi mặc cho nó hoành hành, nhưng mà ý chí tôi dọn sẵn đường như vậy. Thì nó hoành hành một cặp nữa. Qua cái tên nó. Cho nên bạn thử làm một lần, hai lần, ba lần. Thắng được một lần, thì một lần sau thế. Không có khó. Mà lần đầu là khó khăn. Vạn sự khởi đầu nát. Hạ quản là nó đặt. Tự mình cố lập. Tôi ở ngoài rừng rú rồi. Bây giờ tôi chỉ có lên trời, tôi không có đi ngang như vậy. Hết rồi, không một con đường rộng. Thì một cặp mình thấy và căng cặp nó cũng phi hạ. Chấm cự không nổi với chủ nhân ngọc. Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Những vị đã đi cải tạo trong cải tổ của Phật sản. Những vị đó có thể chứng minh được. Nó bị hoành hành trong lúc 3 tháng đầu, những người đó khổ nhất về tình dục. Xa nhanh, người là con, đòi hỏi biết là bao nhiêu chuyện có thể giết người để đạt một cái chuyện đó thôi. Nhưng mà tình trạng không được, bị cô lập. Dần kéo về sự. Hết rồi, nó thành gặp quán. Những ông đó, người đã thành 7 năm, cũng vẫn thấy hơn. Một năm được thì 7 năm coi như không. Thế thì bạn sẽ khởi đạo đạo. Cho nên bạn có cảnh hỏi mấy người sáng tạo hỏi. Khó lắm. Trong lại. Chính tôi ở trong đó thì không. Những bạn bè nằm bên tôi thôi. Tôi đại phước của bạn. Tôi chỉ biết cười. Và tôi nói cho họ nhiều lắm. Trên một khi nửa đêm nó ngắm phá thì chỉ hắn được. Tôi là cô gái nó cũng là. Tôi nói một chặp anh thấy cái bản mặt anh ngu là nó em đó. Nói chặp anh đây ngu đần. Anh ta đấy không có ngủ rồi ông Tám chắc cũng chết rồi. Có cái gì đâu. Chỉ dành vô năng chịu không có gì. Nhưng mà nó cho đó là quan trọng. Tưởng đời tư tử nhiều chuyện tư gái chết hết cũng không. Mình đâu phải nghi ngụy bị một khối nó không chê mà. Trong cơ thể mình có cái khối trượt đó là hoành hành. Tại sao mình cũng tự chủ? Mình không giải tỏa cái đóng nó ra. Thấy không? Mình thấy cái gì mình hết bề thế rồi không còn gì ở tù, không sống, không còn gì hết. Tại sao mình ôm lấy cái không mà cứ ôm cái con để làm gì? Đắt người ta. Cận đồ không có hết rồi, sắc thế rồi, bây giờ làm sao nghĩ gì đây? Thì nó em. Cho nên vui lắm. Tôi đã không phải là cái thằng đời. Nhưng mà về đời tôi tham dự và sống. Khi tôi nói chuyện tình, làm người đàn bà nói với người bạn đầu của tôi, nói với thăm kia, nhiều khi nó ôm tôi nó hung, nhưng mà tôi nó không được, lỗi đạo.
em chưa có chồng, không có được bóng.
Nó vui lắm nha. Cho nên có một người quán thông được, giúp đỡ cho một con người vui. Cho nên các bạn tu đi, các bạn sẽ thông, được các bạn biết tiếp qua những người. Trở về với sinh hồn. Thế là các bạn đã phải làm hiểu sự. Các bạn đang làm việc cho chính sanh. Các bạn đang làm ở của nhân loại. Các bạn là một quả tương sáng của mạng lạc. Tại sao các bạn không học? Mà cái tại sao các bạn không đi? Các bạn đi được thật. Rồi lúc đó các bạn nghe lại lời nói của tôi là đúng. Vì tôi là người. Và đạt được kết quả. Sự thật là gì? Đó, thế nên các bạn có cơ hội có được người đối diện trong thực tập và nói những sự thật cho các bạn. Thì các bạn thực tập nó không có bị điên rồi. Nhìn là gì? Thấy không? Rồi mình thấy mình là thật sự là ngày đêm các bạn đang thiền làm chuyện chính sách. Bạn là chính sách. Mà bạn thoát ra khỏi cái biển lửa này thì chúng ta sẽ theo bạn. Để dẫn những con em của bạn ra trăm nghìn tầm nhiều không? Đã đặt mất trở nên chi? Thực hành. Còn sợ bị bằng lòng thực hành bây giờ để vượt qua những cái tai nạn. Để dẫn dắt anh chị em chúng ta tan cạn thành bằng lòng. Nên cố gắng làm một cách thành sẽ trở về với chân đến thời gian.